đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Thục Đoan kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình Gợi nhớ quê hương. Hôm nay Thục Đoan và Nam Anh đọc gửi đến quý vị bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Những địa danh mang dấu ấn thi ca. Kính mời quý vị nghe sau đây.
Quê
Việt Nam, quê hương của cuống rả đồng chiều, của những tiếng sáo diều mà thời vi vu trên không trung, của những lời ca gõ sừng mục tử lại cô thôn, của những đêm trăng sáng vườn chè, một gian nhà nhỏ đi về có nhau, vân vân. Quê hương ấy đã một thời rất lâu in dấu trong ca dao tình tự, với những buồn vui xóm làng phố thị và buôn sóc, cùng với những nỗi sầu riêng. Một mình biết, một mình hay, đầy thao thức với tâm tư, chuyện nhà vận nước, chỉ còn biết tìm đến với cảnh vật bên ngoài. Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá lặn, trông sao sao mờ. Quê hương này lại tiếp nối những ngày khói lửa, với những phút khải hoàn vinh quang trộn lẫn, những tang thương, ly tán trên khắp nẻo đường đất nước.
Ngược dòng thời gian, có những vần điệu ca dao và âm hưởng thi ca hiện đại. Chúng ta hãy nhận diện lại những mảnh rời quê hương đã ươm ấp biết bao kỷ niệm từ thời ấu thơ. Vào tuổi trung niên trở lên, hẳn không mấy ai là không nghe hoặc không biết đến những án ca dao mang dấu tích hình ảnh của những miền đất nước đậm nét hào khí anh hùng lịch sử, nồng nàn hương thơm hoa trái và những huyền thoại đầy tình tự yêu thương nhung nhớ đợi chờ. Vân vân, nói về Hà Nội, dưới thời vua Lê, người ta đã thường nghe, khen ai khẽ họ dư đồ, trước sông Nhị Thủy, sau hồ Hòa Gươm, hoặc nhông nhông, ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Cỏ là cỏ ở bên bồ đề, phía chân cầu Long Biên, tả ngạn sông Hồng. Rồi, ai về Hà Nội, ngược nước sông Hà, thuyền vắng ba ngọn vui đà vui thay, đống đa ghi để lại đây, bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc An.
Đống đa chùa Bộc nay thuộc quận Đống Đa. Ngoài ra người Việt ngày nay bôn ba chân đất tạm dung, dù ở nơi đâu vẫn thấy như vần tráng em mang trời quê hương. Mấy ai quên được những câu ai về Phú Thọ cùng ta, nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười, hoặc ai về đến huyện Đông Anh ghé xem phong cảnh loa thành Thục Vương, cổ loa hình ốc khác thường, trải bao năm tháng nẻo đường còn đây.
Rồi nữa, ai về Hậu Lộc, Phú Điền, Nhớ đây bà Triệu, Trận Tiền, Xung Phong. Và đường về kiếp bạc bao xa? Đường về kiếp bạc có cây đa bồ đề, có yêu anh cấp nón ra về, giàu ăn khó chịu chớ hề hở răng.
Thưa quý vị, nói về ái tử một làng thôn thuộc quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Nay đây, vào khoảng thế kỷ thứ 17, các chúa Nguyễn đã đặt chính dinh tức thủ phủ. Sau này các chúa lại cho rời đô vào Phú Xuân tức Huế ngày nay, và ái tử đã trở thành cựu dinh. Trong ca dao ta lại thấy ái tử như có liên hệ gì với Vọng Phu, tức Hòn Mẫu Tử, cao 2.051 mét, trên vùng núi Đâm Prax thuộc Khánh Dương, tỉnh Khánh Hòa, tức Nha Trang. Mẹ trông con qua cầu ái tử, vợ trông chồng đứng núi Vọng Phu, trông chờ người đi vì nước vì non, đến độ hóa đá để đi vào văn học dân gian. Sự trông chờ ấy mọi mòn đến độ nào, xin nghe tiếp những dòng tâm tư. Mẹ bồng con ngồi cầu ái tử, gái trông chồng đứng núi Vọng Phu, chiều chiều bóng xế trăng lu, xuất gia đầu Phật đi tu cho rồi.
Mới đây có tin là ông rằng Zepsky, người Ba Lan, sống dưới chế độ cộng sản, sau cơn sốc trong một tai nạn hỏa xa, đã hôn mê suốt 19 năm. Khi bừng tỉnh dậy, bàng hoàng và ngỡ ngàng trước những đổi thay của xã hội và cuộc sống. 19 năm hôn mê, thời gian không phải là ngắn ngủi. Cứ hãy coi như là 19 năm người ấy hôn mê trong chờ đợi. Người thiếp phụ trong chồng có thể cũng đã vì đợi chờ mà hôn mê. Có điều khác nhau là một đằng sau hôn mê bừng tỉnh trong hoang lạc, vì đời sống không còn tăm tối trầm luân như dưới thời cộng sản mà ông đã trải qua trước cơn mê. Còn thiếu phụ kia sau hôn mê đã thành tượng đá, thành hình ảnh trung kiên trong khu vườn ca dao. Từ Lạng Sơn xa xăm, nơi vùng Việt Bắc, ta đã nghe đường lên xứ Lạng bao xa, cách một cái núi với ba quãng đồng. Ai ơi, đứng lại mà trông, kìa núi thành Lạng, kìa sóng tan cờ. Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ, bụng em vẫn trắng như tờ giấy phong.
Thưa quý vị, trên dải đất quê hương Việt Nam, bóng dáng người thiếu phụ ôm con đợi chồng đã được thiên nhiên tạc hình nhiều nơi, ví như Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có hòn Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Hòn Tô Thị còn gọi là hòn Vọng Phu ở Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra còn có núi Vọng Phu ở làng Nhồi, Thanh Hóa, và đá Vọng Phu ở núi Bà thuộc Phú Cát, Bình Định. Có dáng dấp của một phụ nữ dắt con nhìn ra Vũng Tàu. Rồi ở đèo Cả, nằm giữa Tuy Hòa và Nha Trang, cũng có hòn Vọng Phu.
Trở lại miền Trung, miền của đêm tàn đến ngự, của câu hò mái đẩy, chúng ta lại nghe về núi Ngự Bình, sông An Cù. Núi Ngự Bình trước tròn sáu mẹo, sông An Cù nặng đục mưa trong. Bởi vì ánh một già hái lòng, cho nên loan không bồng lấy phùng, mà phùng cũng chẳng bồng đặng loan.
Thi ca hiện đại cũng mang thật nhiều thi ảnh về miền cố đô thân yêu này, như để nhớ về một vị vua, có người đã viết: ước chi tại bệnh sống hương, đột nháng mà lại nằm sướng lưu đây. Tẩm thân phiêu bạc quê người, linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà. Mặt trời vẫn mọc đằng đấm, lắng minh quân vẫn dừng trong lòng người. Bảo triều vua về đi rồi, người yêu nước chẳng mật ngối bao giờ.
Giờ xin hãy dành ra đôi phút tưởng tượng theo dòng thơ của Phong Lữ Thảo, để sống với những dư ảnh và dư âm dưới ánh trăng mờ, lặng lẽ bồng bềnh. trên sóng nhẹ trôi. Thật là quê hương và lãng mạn. Hòa tiếng đàn tranh bỏ nhịp lơi, cô em trầm giọng điệu Nam Ai. Hương giang lữ khách con thuyền nhẹ, sóng vỗ đôi bờ lạ nước trôi.
Có người đi trong mưa, trên những con đường xưa, lại viết cho Huế, cho niềm đau đổi đời. Huế ngày xưa của Huế, niềm đau lợn bấy giờ, đêm buồn em đổi dạng, mưa thì mưa như xưa.
Thế rồi cũng những giọt mưa của miền Trung, nơi đất cày lên sỏi đá, nhất là sau ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975, những tiếng thơ buồn da diết từ cõi âm của những bóng gầy tụ đầy nghiệp oan. Nông trường nghệ tĩnh mồ hôi đất, nước mắt con người trộn với mưa. Và nhắn Trường Sơn cỏ cháy người khô, ma quái chia nhau vũng bóng mờ. Trên lối đi vào hang đổi mệnh, bao giờ quên mặt lũ phong nô.
Huế bây giờ buồn lắm không em? Thank you.
Trên một bình diện khác, những địa danh vang mùa thổ sản cũng nhiều vô kể, từ xưa la cà láng, nem báng tương bần, nước mắm vạn vân cá rô đầm xét, đến hỡi cô lưng thắt bao xanh, có về An Phú với anh thì về. An Phú có ruộng tứ bề, có ao tắm mát, có nghề kẹo nha. Thưa quý vị, An Phú thuộc thị trấn Nghĩa Đô, ở ngoại thành Hà Nội, nơi nổi tiếng về kẹo mạch nha. Và rồi nữa đến An Thái thuộc vùng Kẻ Bưởi ven bờ Hồ Tây Hà Nội. Nơi này từ đời Hậu Lê đã nổi danh chuyên nghề làm giấy và dệt lĩnh, nên mới có câu: kìa giấy An Thái như kia, giếng sâu chín trượng, nước thì trong xanh. Hoặc lĩnh hoa An Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xá.
Địa danh An Thái còn có ở một vài nơi khác và cũng đã đi vào văn học, như ta đã từng nghe An Thái, Nam Định. Quải Nam Thiên giống đời Nghiêu Thuấn, đất Sơn Nam có đấng Trâm Anh. Quý hương An Thái xã danh, có tiên thần nữ giáng sanh giỏi trường. Nói đến Sơn Nam, hẳn là trấn Sơn Nam đời Hậu Lê gồm Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Đông và Hưng Yên, là một trong bốn trấn quan trọng của Bắc Hà. An Thái thuộc Vân Cát, huyện Thiên Bảng, sau này là Vũ Bán, và An Thái là sinh quán của bà chúa Liễu Hạnh, một trong bốn nhân vật được coi là bất tử của dân tộc Việt. Và chắc quý vị còn nhớ thánh giống có tên là Phù Động Thiên Vương, thánh Tản Viên Sơn Thần, thánh Chữ Đồng Tử và bà chúa Liễu Hạnh. Còn An Thái ở Bình Định, nơi đây ta lại nghe trai An Thái, gái An Vinh, nó ngựa gò găng bút xong thằng An Thái. Bên cạnh An Thái nổi tiếng về nghề làm bún, thì ta còn nghe An Vinh là một địa danh thuộc quận Bình Khê, tỉnh Bình Định, nơi đây các cô gái có tiếng lại giỏi võ.
Thưa quý thính giả, ca dao là hồn của dân tộc và thi ca nói chung là bản sắc của người dân Việt. Nơi nào có dấu chân con người, nơi ấy đều đã có dấu ấn của hồn thơ Việt. Thi ca không những đã bao trùm mọi sinh hoạt trong cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của người dân, mà còn mang đậm nét thời gian và cả không gian của quê hương, từ luân lý xã hội, tam tòng tứ đức. Em là con gái Phụng Thiên, bán rau mua bút mua nghiêng cho chồng, nửa mai chồng chiếm bạng rồng, bỏ công tẩm tưới vun trồng cho rau.
Đến tình từ con người ở tuổi yêu đương, em là con gái kẻ mơ, em đi bán rượu tình cờ gặp anh, rượu ngon chẳng quản be sành, áo rách khéo vá hơn lành vụn may, rượu nhạt uống lắm cũng say, áo rách có vụn vá may lại lành.
Buổi chiều nhớ em dường như tiết thu, đường lá thu rơi vàng, ngập ngừng bước chân dạo quanh phố đông, lòng những nhớ ai. Hà Nội em ơi, có biết nơi đây, Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi, tìm lại mùi hương trên mái tóc em, trong những đêm ta bên. Thiêu bước bên nhau về, cùng nhìn lá rơi, cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi. Mặt hồ trong xanh, soi bóng đôi ta, ngồi kề bên nhau, anh nắm tay em. Một lời dịu êm, anh nói yêu em, anh nói yêu em mãi thôi.
Thưa quý thính giả, ca dao mang hình thức của thơ, chỉ khác là thơ thì có tác giả, Còn ca dao lại là tác phẩm của đại chúng. Ca dao nhìn đối tượng từ ở cảnh vật ngoại tại đi vào tâm tư, để rồi qua trung gian thần kỳ của ngôn ngữ tạo dựng nên thế giới nội tâm. Thế giới ấy đã bàng bạc trên khắp cánh đồng thi ca truyền khẩu của dòng Lạc Việt. Kính thưa quý vị thính giả, Nam Anh và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Những địa danh mang dấu ấn thi ca của quê hương Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị có những giây phút an lành và bữa cơm ấm cúng bên gia đình chiều nay. Trân trọng kính chào. Tình hoài hương.